tại chùa Huê Nghiêm, chư tăng ni và tất cả các đạo hữu thuộc đạo tràng Pháp Hoa đang hiện diện trước bảo điện để lạy Phật, tụng kinh, hồi hướng công đức, mừng thọ khánh sinh của Hòa Thượng Viện Chủ chùa Huê Nghiêm. Và để trang nghiêm pháp hội, chuẩn bị cung đón Hòa Thượng Quang Lâm, được phép thay lời trong đạo tràng, chúng tôi xin có vài lời cùng tất cả các đạo hữu Phật tử. Như các vị đã được nghe và học qua kinh sách, nhất là đạo tràng Pháp Hoa, chúng ta cũng đã hiểu thọ mạng của Như Lai vô cùng tận. Dòng thọ mạng đó từ quá khứ chư Phật tiếp nối qua Đức Bổn Sư Thích Ca Như Lai của chúng ta. Và từ Đức Bổn Sư Thích Ca vẫn tuôn chảy qua nhiều thế hệ tổ sư và trực tiếp là Hòa Thượng Viện Chủ của Huê Nghiêm, ông sư của quý Phật tử. Hạnh phúc nhất là chúng ta được tiếp nhận từ sự truyền trao của chư tôn đức để chúng ta được tắm mát trong dòng suối thanh lương đó, được an trú trong thọ mạng vô cùng tận đó, được tắm mát trong dòng suối thọ mạng đó, chúng ta mới thấy rằng cái thọ mạng của xác thân này chỉ là giai đoạn tiếp nối giữa quá khứ và truyền trao lại cho tương lai. Nhờ tuệ giác của Đức Thế Tôn giúp cho chúng ta không dừng lại ở thọ mạng của xác thân, mà chúng ta thấy được cái tuệ mạng vô cùng vô tận, vượt thời gian và không gian của chư Phật. Hôm nay chúng ta về đây để mừng thọ cho Hòa Thượng Tôn Sư của các Phật tử, hay nói một cách nào đó là chúng ta mừng đón dòng thọ mạng vô cùng tận của ba đời chư Phật đang biểu hiện trong sức sống an lạc giải thoát của Hòa Thượng, và cũng đã và đang chuyển tiếp qua mạch máu của tăng ni và Phật tử trong đạo tràng nói riêng, trong mọi người con Phật nói chung. Mừng khánh sanh là để chúng ta chia sẻ những hạnh phúc của mình lên cúng dường Hòa Thượng. Vì vậy, sự tu tập của chúng ta chính là món quà cao quý nhất để chúng ta mừng thọ. Đó chính là ý nghĩa lễ khánh sanh chúc thọ trên tinh thần của đạo Phật. Giờ này pháp hội đã trang nghiêm, đề nghị tất cả quý Phật tử chúng ta cũng hãy lắng tâm thanh tịnh, chắp tay trang nghiêm để cung đón Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Nghiêm Quang Lâm. Đề nghị quý Thầy trong ban dẫn thỉnh cung thỉnh Hòa Thượng Quang Lâm Bảo Điện. Nam mô Vô Lượng Vô Lượng Vô Lượng Thọ Tôn Phật Tác Đại Chứng Minh. Kính cung thỉnh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Tát. Kính bạch Hòa Thượng Tôn Sư, hôm nay toàn thể đệ tử chúng con gồm có chư tỳ kheo, tỳ kheo ni, U Bà Tắc, U Bà Di xin đầu thành đảnh lễ tác bạch. Nam mô Trung Thiên Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Mãn Nguyệt Từ Dung Tiêu Tai Duyên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Tôn Sư, ngưỡng bạch Thầy, bốn mùa lạnh nóng mấy lần qua trong kiếp người, giữa không gian vô cùng và thời gian vô tận, chúng con như người cùng tử, dông ruổi trong trần ai, đã lâu rồi chưa tìm lại được chính bản tâm. Nếu không nhờ lòng từ bi vô lượng của Thầy, chắc gì chúng con đã được an lành trong chánh pháp. Giờ này, đạo tràng tứ chúng đệ tử thành kính hân hoan mừng đón ngày khánh tuế của Thầy, vị Thầy đức độ mà mọi người hằng kính mến như đấng cha hiền của tất cả chúng con. Kính bạch Thầy, chúng con luôn nhớ lời chư vị tổ sư đã dạy. Người là Thầy, là bậc gương mẫu, chí tôn chí thân. Vì Thầy là người chỉ cho ta mây mờ, vẹt cho ta đường sáng. Do đó đã học đạo Thầy phải báo ơn Thầy, ơn Thầy đức Thầy ghi tạc lòng chúng con. Bao tháng ngày qua chúng con bồi hồi nhớ lại biết bao tấm chân tình thân thương mà Thầy đã dành trọn cho tất cả chúng con. Thầy dạy chúng con về hiếu đạo, dạy chúng con về bổn phận làm người, dạy chúng con lối nẻo tu hành, dạy chúng con bến bờ giải thoát. Sanh chúng con là cha mẹ, nhưng người tác thành hạnh giải thoát cho chúng con chính là Thầy. Tiếng Thầy đầy thân thương, tiếng Thầy bao triều mến. Dù thời gian lần ngã bóng trên đôi vai gầy, mái tóc pha xương với gánh nặng hoàng dương Phật Pháp, nhưng không lúc nào Thầy ngơi nghĩ trách nhiệm độ sanh. Từng lời hỏi han, từng câu an ủi, từng lời giáo huấn, từng lẽ đạo màu, một bóng một hình cặm cụi dựng xây cơ đồ Phật Pháp, một lòng một dạ vì tương lai của sự nghiệp tiền nhân. Ôi cao cả thai đại thệ, lớn lao thai chí nguyện, Thầy nguyện suốt đời noi tiền nhân học hạnh liên hoa, thể trọn kiếp chuyên tu diệu pháp, xiển dương bổn môn Pháp Hoa, tu trì phổ hiền gia hạnh, kiến lập đạo tràng, truyền trao y pháp, khắp nơi thuyết giáo, sanh chúng dắt diều, trẻ già lớn nhỏ mong tận mặt thầy để chiêm ngưỡng từ gian, tứ chúng tăng ni mong lời thầy như mưa nhuần đại địa. Sớm hôm lo toan cơ đồ tổ ấn, ngày đêm suy ngẫm đền báo Phật ân, nắng rọi mưa dầm lời nguyện độ sanh chưa ngơi chí nguyện. Thầy dạy chúng con luôn theo hạnh Quán Âm để tu tập, vì chúng sanh nơi nào cần cất ước độ sanh, chỗ nào mong hiện thân tế độ. Kính bạch thầy, hôm nay giữa khung trời trong xanh ánh nắng, giữa chùa Phật cảnh huê nghiêm, tất cả đạo tràng đệ tử chúng con nơi bốn phương trời cùng nhau về lại dưới chân thầy, mong được chiêm ngưỡng từ nhan bậc tôn sư, đảnh lễ tôn dung bậc thầy ơn tế độ. Kính nguyện tôn sư như tùng bách thọ sánh đồng vũ trụ, như trăng sao mát dịu khắp thế gian, phước đức đầy như đông hải bao la, tuổi thọ cao sánh nam sơn chót đỉnh. Chúng con xin luôn khắc ghi trong dạ lời tổ thầy xưa đã dạy rành rành, dẫu rằng một chữ cũng thầy, dẫu rằng nửa chữ cũng đầy ơn sâu. Mai kia vào cuộc bể dâu, lời thầy là những hạt châu soi đường, cuối mong thầy từ bi chứng minh nạp thọ cho lòng chí thành của tất cả tứ chúng đạo tràng Pháp Hoa chúng con dâng lời khánh thọ. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô trường thọ vương Bồ Tát, Nam mô giáng cát tường Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh.
Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Diệu Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Chứng Minh. Hôm nay là ngày rằm tháng 11. Bốn chúng đạo tràng Pháp Hoa về đây làm lễ khánh tuế. Tôi có một số những cái suy nghĩ mà muốn chia sẻ cùng quý thầy, quý cô và tất cả Phật tử hiện diện. Chúng ta là những người cùng tử lang thang ở trong kiếp luân hồi, thay đổi từ hình này sang hình khác, khổ sở không cùng cực, vì lòng đại từ đại bi của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni mà Ngài đi vào trong nhà lửa tam giới để dìu dắt chúng ta từng bước ra khỏi cảnh khổ đau. Trong lúc đó, Đức Phật thì lại tùy duyên, tùy nghiệp mà Ngài thuyết ra hơn 80,000 pháp môn tu. Trong 80,000 pháp môn đó quy lại là nằm ở trong Tam Thừa Giáo. Ai biết nương theo giáo lý Tam Thừa thì từng bước ra khỏi nhà lửa. Nhưng khi ra khỏi nhà lửa rồi thì lúc bây giờ chúng ta mới hiểu được cái ý nghĩa của Kinh Pháp Hoa, mà ở đây chúng ta gọi là bốn môn Pháp Hoa. Bốn môn Pháp Hoa chỉ có cho những người ra khỏi nhà lửa tam giới, những người đã chứng được trí bát nhã. Nhưng trên đời này có mấy ai mà đạt được? Cho nên Tổ Thiên Thai khi mà Ngài nhận ra được cái ý nghĩa này, và Ngài mới nhìn thấy được cái sự truyền thừa từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sang cho Bồ Tát Long Thọ. Chỗ này chúng ta thấy khác hơn ở bên Thiền Tông. Bên Thiền Tông là Đức Phật truyền cho Ngài Maha Ca Diếp và lần xuống A Nan cho đến Bồ Đề Đạt Ma. Nhưng mà Trí Giả Đại Sư thì Ngài thấy Kinh Pháp Hoa được truyền từ Đức Phật sang Ngài Long Thọ. Thì như vậy, giữa Long Thọ và Đức Thích Ca đã cách nhau 600 năm. Thì như vậy truyền thừa bằng cách nào? Tức là truyền thừa từ tâm mà ngộ đạo của Bồ Tát Long Thọ. Ngộ đạo của Bồ Tát Long Thọ cho nên Ngài đạt được tới cái đỉnh cao của tri bát nhã. Ngài mới sáng tác được Trung Quán Luận. Ngài mới sáng tác được Đại Trí Độ Luận. Tức là ra khỏi sanh tử và tới bảy đất trống. Cho nên Long Thọ Bồ Tát mới là người lên được Đại Bạch Ngưu Sa, tức là người mà tu hành theo hạnh Pháp Hoa của Đức Phật. Nhưng mà sau Ngài Long Thọ thì lại trên đất Ấn Độ không có một người thứ hai có thể ngộ được điều này. Mãi đến Bắc Tề ở Trung Quốc thì có một thiền sư khác, tức là Huệ Văn, nhân đọc Trung Quán Luận mà Ngài ngộ được cái yếu chỉ của Đức Thích Ca Mâu Ni. Cho nên Ngài mới đưa ra một cái pháp tu hành gọi đó là Tam Trí và Tam Quán. Tam Trí Tam Quán là gì? Tức là ba xe mà ra khỏi nhà lửa. Thứ nhất là người tu hành của chúng ta phải dùng cái trí của thinh văn, cái trí xuất thế, cái trí lìa trần, cái trí không nhiễm ô để tới bãi đất trống mà nhìn thấy được cái thật tướng của pháp không. Nhưng mà khi thấy được cái thật tướng của pháp không thì lúc bây giờ nó liền sanh ra một cái cảnh giới khác, chứng được chân không. Thì lúc bây giờ mới hiện ra cái thứ hai, người ta gọi là diệu hữu. Cho nên chứng được chân không thì không phải là trống không, Nhưng mà trong không nó có muôn màu, muôn vẻ. Tất cả những cái cảnh tượng của tam giới, nhưng mà có khác với chúng sanh trong tam giới là không thấy giống như người trong tam giới, không bị cái sanh diệt ở trong tam giới chi phối. Cho nên lúc bây giờ bước qua một cái giai đoạn thứ hai, ta gọi nó là giả quán. Tức là tất cả những cái hiện hữu trên cuộc đời này vẫn là hiện hữu, vẫn là sanh diệt, nhưng ta không bị cái sanh diệt đó chi phối. Đó là sử dụng cái trí thứ hai để mà nhìn thấy cuộc đời. Nhưng mà hành Bồ Tát Đạo ở cái trí thứ hai này độ được vô số chúng sanh, thì lúc bây giờ chúng ta thấy được những chúng sanh đau khổ và các Bồ Tát hiện thân trên cuộc đời cứu khổ, hai cái này là một. Cứu khổ độ sinh cũng có nghĩa là độ cho ta mà tạo thành ra một cái thế giới tịch quang chân cảnh. Đó là cái đỉnh cao của Kinh Pháp Hoa mà Huệ Văn Thiền Sư đã nhận ra được. Khi Ngài nhận ra được cái yếu chỉ này thì Ngài mới đem dạy cho Huệ Tư Thiền Sư. Huệ Tư Thiền Sư lấy được cái yếu chỉ của Ngài Huệ Văn tam trí tam quán để mà từng bước thâm nhập vào cái diệu lý của Kinh Pháp Hoa, thì lại Ngài ngộ ra một cái điều mới nữa. Đó là gì? Gọi là nhất tâm tam quán. Không chia ra là trí của Thinh Văn, trí của Duyên Giác, trí của Bồ Tát. Nhưng mà đạt được cái đỉnh cao, tức là Phật trí, thì lúc bây giờ sử dụng cái Phật trí đó mà nhìn cả cuộc đời, từ thế giới sanh diệt cho đến thế giới không sanh diệt. Từ trong sanh diệt mà chứng được cái không sanh diệt, cho nên được an lạc hoàn toàn ở trong một thế giới sanh diệt, mới thực là cái ý nghĩa của Kinh Pháp Hoa. Cho nên chỗ này gọi là vãng hoàng tam giới, trường ngự bạch ngưu chi xa, xuất nhập cửu cư, chung cư thanh liên chi tòa, thanh lương quả trạch, thê tức quá thành, tạc tỉnh phùng nguyên, tiễn tế vô sanh chi muộn. Đó là một cái ý nghĩa vô cùng quan trọng mà tông chỉ của Pháp Hoa do các bậc thánh tăng, do các vị Bồ Tát đã ngộ được. Từ đó thầy được cái may mắn là kế thừa cái sự nghiệp của Tổ Thiên Thai. Tổ Thiên Thai sau khi mà ở trong hang lạnh, Ngài mới ngộ được cái yếu chỉ của Kinh Pháp Hoa này. Ngài mới dùng hai cái câu thơ để diễn tả đó, đó là tá thạch phi thường, thục thức lão tăng cùng đáo để, dĩ phong tác phiến thị tri, đại đạo lạc vô cương. Đó là yếu chỉ mà Tổ Thiên Thai đã nhận ra được. Cho nên từ khi nhận ra được yếu chỉ đó thì hàng hàng lớp lớp tăng ni quyết tâm cầu đạo mới tìm tới Ngài và học đạo. Trong đó có những môn đồ xuất chúng và làm được nhiều việc lợi ích cho đạo pháp cũng như cho dân tộc. Lúc bây giờ Ngài dạy hàng đệ tử không cần phải tụng hết một bộ kinh Pháp Hoa, nhưng mà chỉ cần tụng quyển thứ bảy. Tụng quyển thứ bảy của kinh Pháp Hoa. Cho nên Thầy không trực tiếp gặp được Tổ, nhưng mà gặp được các vị đệ tử của Tổ. Được các Ngài dạy không cần tụng hết Pháp Hoa mà chỉ tụng quyển thứ bảy. Cho nên khi tụng cái quyển thứ bảy thì Thầy nhận ra được cái ý của Tổ Thiên Thai. Có nghĩa rằng tại đất nước Việt Nam chúng ta, trong cái thời kỳ mà bị Pháp đô hộ, trong cái thời kỳ mà nhân dân đều đứng dậy để đấu tranh giành độc lập, thì lúc bây giờ Phật giáo chúng ta nên tụng quyển thứ bảy của kinh Pháp Hoa và hành trì theo quyển thứ bảy của kinh Pháp Hoa thì mới có thể cứu đời và có thể giúp đạo được. Đây là yếu chỉ của Tổ Thiên Thai. Tại sao vậy? Khi chúng ta tụng cái quyển thứ bảy thì lúc bây giờ nữa, Thầy mới nhận ra được cái yếu chỉ mà Tổ muốn dạy. Đó là gì? Quyển thứ bảy gồm có Phẩm Diệu Âm Bồ Tát, Phẩm Dược Dương Bồ Tát Bổn Sự, Phẩm Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn, Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Pháp. Đây là yếu chỉ của kinh Pháp Hoa mà Tổ Thiên Thai chúng ta đã nhận ra được. Như vậy có nghĩa rằng Tổ khuyên chúng ta trong cái thời kỳ đó, chúng ta phải học và tu theo cái hạnh của Bồ Tát Diệu Âm, của Bồ Tát Dược Dương, của Bồ Tát Quan Thế Âm, và nhờ cái lực gia trì của Phổ Hiền. Cho nên Bồ Tát Diệu Âm có nghĩa là xuất hiện ở trên cuộc đời này như 84.000 hoa sen. Nên tất cả mọi người trên thế gian, kể cả Bồ Tát Di Lặc, cũng không thể nào mà thấy được Bồ Tát Diệu Âm. Cho nên người muốn cứu đời thì cái điều quan trọng nhất là chúng ta tránh đừng để cho đời biết chúng ta, thấy chúng ta, hay là thậm chí coi chúng ta là quan trọng. Nếu không khéo thì chúng ta sẽ không tồn tại ở trên thế gian này. Cho nên Thầy mới nhìn kỹ, Thầy mới thấy Tổ Minh Đăng Quang của bên Khất Sĩ cũng là một bậc cao tăng, nhưng mà vì mọi người biết Ngài làm vị tu đắc đạo, một người có công đức lớn, cho nên không thể truyền đạo quá 3 năm. Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ của đạo Hòa Hảo cũng vì nổi tiếng mà không thể tồn tại trên cuộc đời. Và nhiều vị danh tăng khác cũng bị mai một. Cho nên Tổ khuyên chúng ta hành đạo như Bồ Tát Diệu Âm, cứu đời, nhưng mà đừng để cho đời biết. Chúng ta có việc làm của mình, có thế giới của mình, đó là cách hành đạo ở trong cái thời kỳ của Tổ Thiên Thai Ngài ngộ được. Hành đạo theo Bồ Tát Quan Âm là sao? Có nghĩa là tùy duyên. Không nhất thiết phải là tu sĩ, phải là xuất gia, hay phải là bất cứ một cái điều gì, mà hãy cái gì cần có thể thuyết pháp được có thể giúp đời được thì Bồ Tát Quan Âm sẵn lòng hiện ra. Cho nên kể cả làm vua, làm tướng, làm quan, làm cư sĩ cho đến làm trẻ con, bất cứ việc gì có lợi ích cho cuộc đời thì Bồ Tát sẵn lòng làm. Đó là cách hành đạo của Bồ Tát Quan Âm. Bồ Tát Phổ Hiền là khi xuất hiện trên cuộc đời có đầy đủ tất cả các điều kiện. Mà ở đây chúng ta thấy có vô số Bồ Tát Thị Tùng, có Bát Bộ Thiên Long hộ trì, cho nên Bồ Tát Phổ Hiền xuất hiện ở trên cuộc đời làm lợi ích cho chúng sanh rất dễ. Thì từ chỗ đó mà những người tu hành theo Kinh Pháp Hoa của Thiên Thai Thiền Giáo Tông thì tự thấy mình ở trong cái vị trí nào của xã hội mà làm đúng với cái vị trí của mình thì mới được an toàn, mới được phát triển đạo nghiệp của mình. Nhưng sau đó thầy lại có một cái may mắn được gặp Hòa Thượng Quảng Đức trong những ngày cuối cùng. Thì lúc bây giờ nữa, Hòa Thượng Quảng Đức mới nói với thầy, kể từ khi ngài bắt đầu biết tụng Kinh Pháp Hoa thì đi tới chỗ nào thấy chùa hư thì sửa chùa, thấy người nào có duyên thì làm bạn, thấy những người nào nghịch hạnh thì tránh xa. Cho nên ngài dành ra 49 năm mà đi từ miền Trung qua Lào, Campuchia và trở về miền Nam. Ngài làm được bao nhiêu cái việc lợi ích cho chúng hữu tình. Và đến năm 1963 thì ngài quyết định tự thiêu để bảo tồn Phật Pháp. Đó là cái thấy của Bồ Tát Quảng Đức mà mọi người không thể thấy được điều đó. Thầy được chứng kiến những ngày cuối cùng suốt một tuần lễ không thấy Hòa Thượng Quảng Đức ăn uống, nhưng mà sức khỏe vẫn tốt. Và trước giờ tự thiêu, ngài vẫn ung dung tự tại. Khi ngọn lửa bùng cháy lên, ngài cũng không có vẻ gì sợ hãi. Cho nên từ đó thầy lại vững niềm tin hơn nữa. Thầy nghĩ rằng ở trong Kinh Pháp Hoa có một cái gì mà chúng ta không thể thấy bằng mắt, chúng ta không thể nào hiểu bằng tâm. Cho nên cố đi tìm cái không thể thấy và cái không thể hiểu, hay nói một cách khác là tìm cái sâu xa nhất ở trong Kinh Pháp Hoa của Đức Phật. Thì cái khi sang Nhật học, cái may mắn cho thầy là vào một cái trường mà chuyên về Kinh Pháp Hoa. Thì lúc bây giờ gặp giáo sư Mô Thai mới dạy thầy tụng Kinh Pháp Hoa là nên tụng ngược từ Phẩm Phổ Hiền mà trở về Phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16. Tức là bắt đầu khởi tu là phải gia hạnh Phổ Hiền, và chúng ta kết thúc là tìm thấy được Đức Phật hằng hữu. Đức Phật không sanh diệt, Đức Phật ở trên ta, Đức Phật ở chung quanh ta và Đức Phật ở trong ta. Đó là một ý nghĩa cao nhất của Kinh Pháp Hoa. Đó là cái ý nghĩa của bổn môn Pháp Hoa. Ngộ được cái yếu chỉ này mà thầy thực tập theo kinh. Thì lúc bây giờ từ một cái cuộc sống thực tại này mà nâng mình lên theo cái tinh thần của Nhật Liên Đại Thánh Nhân. Đó là gì? Tức là từ một cuộc sống đời thường mà chúng ta nâng cái tri thức của mình lên, nâng cái tâm mình lên ở trên chốn hư không. Cho nên từ chỗ đó mình mới nhận ra được Đức Như Lai hằng hữu, mới nhận ra được tất cả các vị Bồ Tát đồng hành. Cho nên ta cùng với các vị Bồ Tát hỗ tương nhau mà làm Phật sự. Các Bồ Tát ở trên hư không, vì các ngài không có cái thân tứ đại, cho nên chúng sanh không thể thấy các ngài. Ta có thân tứ đại, nhưng ta không đủ phước đức và trí tuệ như các ngài. Cho nên các ngài dùng trí tuệ và phước đức của mình mà truyền sang cho ta, để ta lãnh thọ cái phước đức đó, cái trí tuệ đó, mà thay cho chư Phật, thay cho các vị Bồ Tát ở trên thế gian này cứu đời giúp người. Đó là cái tinh thần gọi là nhập hư không thế giới. Ngài Nhật Liên Thánh Nhân gọi đó là vô tương giới đạt. Chúng ta thọ pháp, chúng ta thọ giới, chúng ta nhận được cái sự hộ niệm từ ở trong giới đàn vô tướng mà chúng ta hiện hữu ở trên trần gian này thay cho Đức Phật. Đó là cái yếu chỉ ngộ đạo của các vị tổ sư từ Đức Phật cho tới bây giờ. Cái thứ hai là gì? Ngài gọi đó là bổn môn bổn tôn. Cho nên bổn môn bổn tôn tức là Đức Phật hằng hữu mà chúng ta thờ. Cho nên vào trong vô tướng giới đàn thì chúng ta mới thấy được Đức Phật thật. Đức Phật đó vượt lên trên Đức Phật sanh thân, tức là Đức Tha Mâu Ni đã nhập diệt, và vượt ra ngoài những cái tôn tượng mà chúng ta thờ. Cho nên khi chúng ta thờ tôn tượng của Đức Phật, chúng ta nhìn tôn tượng của Đức Phật với tất cả cái lòng thành của mình, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ thấy Đức Phật ngay trong tôn tượng đó. Bỏ tôn tượng chúng ta không thể thấy được Phật, mà chấp vào trong tôn tượng đó thì chúng ta cũng không thể tới được với Phật. Cho nên có những người mà nhìn lên cái tượng với tất cả lòng thành, thì lúc bây giờ đó, chúng ta thấy cái tượng nó đẹp ra, chúng ta thấy Đức Phật nhìn ta, ta có cảm giác Đức Phật nói với ta. Đó là những người mà có căn lành, có lòng thành, cho nên mới thấy được Phật. Nếu mà chúng ta có lòng thành thì chúng ta mới thấy được Phật, chúng ta mới thấy được thường trú pháp thân. Đó là cái điều quan trọng nhất mà tất cả chúng ta trên bước đường tu hành. Còn nếu chúng ta chỉ nhìn thấy cái tượng và chúng ta coi đó là một cái tượng thì chúng ta không thể tới được Đức Phật. Mượn cái tượng để chúng ta quán tưởng Đức Phật, để chúng ta thấy được Đức Phật hằng hữu, để chúng ta thâm nhập vào trong cái thế giới của Kinh Pháp Hoa và chứng được cái pháp thân vĩnh hằng bất thực. Đó là cái điều thứ hai Ngài gọi là bổn tôn của người tu theo bổn môn Pháp Hoa. Cái điều thứ ba là gì? Gọi là bổn môn đề mục. Ngài Nhật Liên Thánh Nhân thì không dạy chúng ta tụng phẩm phương tiện như Trí Giả Đại Sư, không dạy chúng ta tụng quyển thứ bảy như Thiên Thai Tổ Sư, mà Ngài dạy chúng ta chỉ cần niệm đề mục thôi, tức là năm chữ Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Và niệm đề mục, sống với đề mục
thì chính cái đó là cốt lõi của Kinh Pháp Hoa. Có nghĩa là làm sao mà biến cái thân ngũ uẩn của chúng ta đây trở thành vô lậu ngũ uẩn. Đó là điều thứ nhất trên bước đường tu. Vô lậu ngũ uẩn thì nó gồm có 5 điều. Cái thứ nhất là đức hạnh. Tức là muốn trì kinh Pháp Hoa thì phải làm sao ta là người đức hạnh. Người không có đức hạnh là người đó không thể trì được kinh Pháp Hoa. Đó là điều thứ nhất. Cho nên cái cách sống của chúng ta làm sao để mọi người chung quanh họ thấy cái đức hạnh của chúng ta, họ cảm mến, họ kính phục, thì lúc bây giờ chúng ta không cần tụng quyển kinh nào hết, nhưng mà đó là bổn môn. Cái điều thứ hai là gì? Không cần tụng nhưng mà giữ tâm cho thật thanh tịnh, trong sáng, thì chính đó là bổn môn Pháp Hoa. Cho nên đây ta gọi là định pháp thân. Người mà có định thì cái người đó mới vào thế giới Phật được. Còn người không có định, không có tập trung tư tưởng được, ở cái chốn ồn ào, thì cái người đó chỉ ở trong sanh diệt và chỉ có khổ đau. Cho nên đạo tràng Pháp Hoa bổn môn là cái đạo tràng thanh tịnh. Giữ tâm cho thanh tịnh, không khởi niệm loạn động, thì chính cái đó hiện lên cái phần pháp thân thứ hai của người trì kinh Pháp Hoa. Phần thứ ba tức là dẹp hết tất cả những các cái phiền não vọng tưởng điên đảo, để tâm chúng ta hoàn toàn sáng suốt, nhìn thấy được sự thật của cuộc đời. Cho nên thấy được sự thật của cuộc đời tức là thấy được ta là gì? Ta là một chúng sanh đau khổ, hay ta là một thanh văn tam bồ tát? Tức là thấy mình, biết mình, rồi kế đó ta biết người. Biết mình, biết người, ai có duyên với mình tới, ai không có duyên thì mình tránh. Làm đạo như vậy tức là làm đạo trên tinh thần bổn môn. Đức Thế Tôn khi còn tại thế, Ngài cũng dành cái thì giờ quán sát cuộc đời. Bữa nay Ngài đi khất thực, nhưng mà đi đâu? Ngài gặp ai? Ngài nói pháp nào? Đức Thế Tôn không có sai lầm, cho nên Ngài là Phật. Bây giờ ta tu theo bổn môn Pháp Hoa, tức là tu theo Phật, chúng ta cũng phải tránh những cái điều sai lầm đó. Mà tránh nó là bằng cách giữ tâm cho yên tĩnh và có một cái trí tuệ sáng suốt. Cái điều thứ tư là giải thoát. Dầu độ được chúng sanh nhiều hay ít, chúng ta cũng không kẹt vào trong vấn đề độ sanh. Đó gọi là giải thoát. Có giải thoát thì chúng ta mới vào được thế giới Phật. Tới cuối cùng, cái nghĩa giải thoát, chúng ta cũng không bận tâm, cho nên tâm chúng ta hoàn toàn trong sáng như một viên minh châu. Thì như vậy chúng ta mới hoàn thành được hai chữ diệu pháp. Diệu pháp có nghĩa là tâm hoàn toàn trong sáng. Liên hoa có nghĩa là thân hoàn toàn trong sạch. Tâm trong sáng, thân trong sạch, hai cái này kết hợp lại gọi đó là bổn môn Pháp Hoa mà Ngài Nhật Liên Thánh Nhân đã phát hiện ra và đã áp dụng được và đã truyền dạy cho ta. Thầy được cái may mắn là lãnh hội được cái yếu chỉ này. Cho nên khi về Việt Nam trong một cái hoàn cảnh hết sức khó khăn, nhưng mà thành lập đạo tràng, duy trì đạo tràng gần 40 năm nay được an ổn, thầy nghĩ là nhờ trên là chư Phật chư Bồ Tát gia bị đến dưới thì được tất cả các vị hộ pháp thiện thần đồng ủng hộ, mà đạo tràng chúng ta được tồn tại và phát triển cho tới ngày nay. Hôm nay quý vị đã đủ duyên về chùa Quy Nghiêm là bổn bộ của đạo tràng Pháp Hoa. Nhìn xa lên, quý vị sẽ thấy được vô tướng đạo tràng và thâm nhập được thế giới pháp thân vĩnh hằng bất tử của chư Phật. Thì như vậy, đời đời kiếp kiếp, chúng ta có qua lại chốn nhân thiên thì chúng ta cũng không còn bị sanh tử luân hồi chi phối và làm khổ đau. Cầu hồng ân Tam Bảo luôn gia hộ cho tăng ni và Phật tử chúng ta an lạc ở trong chánh pháp của Đức Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính bạch Hòa Thượng Tôn Sư, kính bạch Thầy, hôm nay là ngày rằm tháng 11 năm Nhâm Thìn, cũng là ngày sinh nhật, là ngày mừng khánh tuế của Thầy. Chúng con có nhiều phước duyên và phước báo được tập trung về bổn bộ của đạo tràng Pháp Hoa tại chùa Huê Nghiêm. Vừa rồi toàn thể tứ chúng của chúng con đã lắng lòng nghe những lời chỉ dạy của Hòa Thượng Tôn Sư, của Thầy. Chúng con cảm nhận sâu sắc và vô cùng thấm thía. Chúng con xin nguyện khắc cốt ghi tâm và luôn luôn tinh tấn tu học trì tụng Pháp Hoa bổn môn. Toàn thể môn đồ tứ chúng của chúng con xin y giáo phụng hành tất cả đạo tràng đồng nói lên ba lần: y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, y giáo phụng hành. Toàn thể tứ chúng xin đảnh lễ chúc mừng khánh tuế Hòa Thượng Tôn Sư tam bái.
Nhất tâm đảnh lễ hiện tiền Hòa Thượng Tôn Sư tam bái. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau phần chúc thọ, dâng lời từ đáy lòng để khánh tuế Hòa Thượng Tôn Sư, và giờ đây toàn thể đạo tràng đồng đứng nghiêm trang, xin cung thỉnh chư tôn đức tăng trong đạo tràng đại lao cho Hòa Thượng Tôn Sư ban những phần lộc mà Hòa Thượng Tôn Sư đã gia trì đến cho toàn thể đại chúng. Và tất cả đại chúng đồng đứng chắp tay trang nghiêm để chư tôn đức tăng đem những phần lộc Hòa Thượng Tôn Sư đã chuẩn bị phát cho tất cả mọi người. Chúng ta nhận lộc trong sự trang nghiêm và yên lặng để những phần lộc này có ý nghĩa giá trị thiết thực do chính từ công đức của Hòa Thượng Tôn Sư gia trì. Xin tất cả mọi người lắng lòng thanh tịnh tiếp nhận. Quý vị, trong tay mỗi người đều cầm một phần lộc màu đỏ, là màu hạnh phúc. Và sự hạnh phúc này là do Hòa Thượng Tôn Sư một đời tâm huyết đã gia trì để gửi đến cho các vị. Hòa thượng Tôn Sư ký thác sự hạnh phúc đến tất cả các vị. Hạnh phúc có được hay không là do chúng ta tự tạo. Vì thế những phần lộc này là những niềm hạnh phúc vô biên mà Hòa thượng Tôn Sư nguyện cầu Tam Bảo để gửi qua tay chư tăng đến các vị. Vì vậy các vị trân trọng giữ gìn, và để làm thế nào trong cuộc sống luôn được an lành, hạnh phúc dưới ánh từ quang của chư Phật, dưới đức độ uy nghiêm của Hòa thượng Tôn Sư, để cùng lên bờ giải thoát. Chúng con xin đê đầu bái thỉnh Hòa thượng hồi quy phương trượng, ban nghi lễ, chuẩn bị nghi trượng, chuông trống bát nhã liên hồi, cung thỉnh Tôn Sư pháp giá hồi quy phương trượng. Nam mô A Di Đà Phật.